Tập 100. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta quy nạp thành 5 điều này, 5 loại lớn. Cho nên 5 điều này chính là toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta. Chúng ta một ngày từ sáng thức dậy đến tối đi ngủ, một năm từ mồng 1 tháng giêng đến 30 tháng chạp, một đời từ cái ngày đầu tiên chúng ta ra đời cho đến cái giờ phút lâm chung của chúng ta, toàn bộ hành vi đời sống quy nạp lại không ngoài 5 loại lớn này. Bạn thấy như vậy là chính xác, không thể tách rời trí huệ. Tách rời trí huệ là không phải ba la mật. Ý của ba la mật là gì vậy? Viên mãn. Lìa khỏi trí huệ thì đời sống của bạn là không viên mãn. Không viên mãn cũng chính là không mỹ mãn. Đây là nói cái hiện thực của chúng ta. Bạn không mỹ mãn. Thứ hai là gì? Không thể đến bờ kia. Không thể đến bờ kia chính là không thể dứt sanh tử, ra khỏi luân hồi. Nhất định phải biết, nếu muốn dứt sanh tử, ra khỏi tam giới, phải dựa vào trí huệ. Trí huệ biểu hiện từ chỗ nào vậy? Trí huệ ở trong đời sống thường ngày của chúng ta. Ở trong đời sống của chúng ta, từng ly từng tí đều là trí huệ cao độ. Thế là bạn đã thoát khỏi tam giới. Nghĩa rộng của ngũ độ phần trước đã nói qua, ở chỗ này không cần lặp lại nữa, lặp lại sẽ làm mất rất nhiều thời gian. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Phần trước là nói đệ nhất ba la mật, lại nói rõ với chúng ta điều Bát Nhã nói là lý. Dưới đây thì sao? Muốn nói với chúng ta về sự. Sự nếu không rõ thì chúng ta không biết phải làm như thế nào. Sự Phật nói sơ lược, không có nói rộng. Ở trong ngũ độ chỉ nêu một cái làm thí dụ. Cái thí dụ này sáng tỏ thì những cái khác có thể suy ra. Đây là phương tiện thuyết pháp của Thế Tôn. Ngũ độ là cương lĩnh của toàn bộ đời sống chúng ta. Thế Tôn đặc biệt chọn ra nhẫn nhục để nói với chúng ta. Vì sao vậy? Đây là điều khó tu nhất. Cái khó nhất bạn còn có thể làm được thì việc dễ bạn khỏi cần nói nữa rồi. Chúng ta xem kinh văn: Tu Bồ Đề nhẫn nhục ba la mật, Như Lai thuyết vi nhẫn nhục ba la mật. Kinh Kim Cang đọc đến chỗ này, có lẽ hiện nay tôi đọc cái kinh văn này, ý nghĩa bên trong các vị đều có thể nếm được một chút đạo vị rồi. Có được một chút pháp gì như vậy? Có được một chút pháp hỷ như vậy? Dư độ, đây là ở trong khoa đề ước dư độ minh. Dư là phần còn lại. Ngoài Bát Nhã Ba La Mật ra, năm điều còn lại khác là chỉ bố thí, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Nói năm loại này, đó là tổng cương của giảng pháp. Chữ giảng pháp này mọi người phải hiểu rằng bao gồm toàn bộ đời sống của chúng ta ở trong đó. Không nên cho rằng chữ giảng pháp này có lẽ là Phật pháp. Thế thì bạn chỉ mới hiểu được một nửa ý nghĩa, nửa còn lại bạn không hiểu. Giảng pháp bao gồm pháp thế gian, pháp thế xuất thế gian thấy đều bao gồm ở trong đó. Hay nói cách khác, chính là chỉ toàn bộ hành vi đời sống một đời của chúng ta, bạn mới thực sự hiểu rõ ý nghĩa trong Phật pháp nói. Từ đó cho thấy ở trong kinh từng câu từng chữ quan hệ vô cùng mật thiết với chúng ta. Điều trên kinh nói chính là nói việc của bản thân chúng ta, chính là giúp giải quyết biết bao nhiêu việc khó khăn ở trong đời sống chúng ta. Cái kinh Phật này học rồi lập tức liền hữu dụng, chỉ cần chịu dùng lập tức liền thấy hiệu quả. Dạng pháp chi tổng cương tức nhất thiết pháp, vô bất hàm nhiếp giả. Tất cả pháp thế xuất thế gian, giống như thí dụ mà trên kinh mở đầu nêu ra, mặc áo ăn cơm đều bao gồm ở trong đó, đều cần phải có trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật là gì vậy? Lìa tướng không chấp tướng. Không chấp chính là trí huệ. Pháp pháp giai ly tướng, tắc pháp pháp bất ly bát nhã. Pháp pháp tức thị bát nhã. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật đi vào đại thành xá vệ để khất thực vậy? Đắp y mang bát, tôn giả Tu Bồ Đề tán thán ngài là hy hữu Thế Tôn. Ngài tại sao tán thán Thế Tôn? Chính là bởi vì mặc áo là bát nhã, mang bát cũng là bát nhã. Thích Ca Mâu Ni Phật đi từ giường Kỳ Thọ cấp cô độc đến đại thành xá vệ. Trong kinh ghi chép nói, từ giường Kỳ Thọ cấp cô độc đến đại thành khoảng chừng là 3 dặm đường. Khoảng cách xa như vậy, 3 dặm đường, Thích Ca Mâu Ni Phật từng bước đi đến nơi đó. Mỗi bước đều là bát nhã ba la mật. Tôn giả Tu Bồ Đề nhìn thấy cái này thật hy hữu, cái này mới thật sự là bất khả tư nghị. Đã nói rõ toàn bộ đời sống chính là bát nhã ba la mật. Chúng ta xem phàm phu chúng ta, toàn bộ đời sống là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phiền não đang tạo nghiệp. Vì chúng ta làm là việc này, việc mà Phật Bồ Tát làm từng ly từng tí đều là bát nhã ba la mật viên mãn. Chúng ta học Phật học cái gì? Học cái này. Không ở trên đây dùng công phu, không ở trên đây học tập, thì bạn không phải học Phật. Học Phật không phải bảo người đến nơi đây để học tụng kinh, không phải vậy. Nếu bạn có thể niệm mỗi chữ đều không chấp tướng, thì kinh văn này mở ra mỗi chữ đều là bát nhã ba la mật. Vì sao vậy? Phần trước nói không chấp tướng văn tự, không chấp tướng ngôn thuyết. Không chấp tướng ngôn thuyết này, bạn mỗi ngày nói chuyện với mọi người, nói nhiều đi nữa cũng toàn là bát nhã ba la mật. Nếu như bạn chấp tướng, đều là những lời thị phi, đều đang ở đó tạo khẩu nghiệp. Khi vừa không chấp tướng thì toàn bộ đều biến thành bát nhã ba la mật. Cần phải học ở chỗ này. Nay chỉ nêu mỗi nhẫn nhục để nói, những cái khác đều không nói. Thế Tôn chỉ nêu thí dụ, nêu nhẫn nhục, vì nhẫn nhục là khó lìa tướng nhất. Những cái khác bảo bạn không chấp tướng, lìa tướng là tương đối dễ dàng. Nhẫn nhục lìa tướng rất khó. Vì thế đặc biệt nêu nó ra để đại diện cho những cái khác. Phật nói ý đó là để chúng sanh từ đó suy ra. Ý nghĩa Phật nói kinh, bạn hiểu rõ điều này thì những cái khác tất cả từ đó suy ra đều có thể hiểu rõ. Bát nhã tức tại dư ngũ độ chi nội, bất năng độc tồn. Cái gọi là lý ở trong sự. Lìa khỏi sự thì làm gì có lý? Cái lý đó cũng là trống rỗng, là cái lý không sát thực tế. Lý nhất định không thể lìa khỏi sự. Lý là hiển thị ra ở trên sự. Nhược hành nhẫn nhục pháp, bất học bát nhã, tiện bất tri ly nhẫn nhục pháp tướng. Bất ly pháp tướng tất sanh sân hận. Nhẫn nhục chi công hạnh phá hỷ. Khả kiến bát nhã thị giữ dư độ cộng hành chi pháp. Phi biệt hành chi pháp giả. Đây là nêu cái thí dụ này để nói chúng ta học Phật, học nhẫn nhục. Thế Tôn ở trong bổn kinh, ở trong lục độ nói bố thí, nói nhẫn nhục, nói được đặc biệt nhiều. Những điều còn lại là rất ít nói, tỉnh lược hết. Bố thí là tu phước, nhẫn nhục là có thể gìn giữ phước. Nhẫn nhục có thể bảo trì. Bạn chỉ có tu, bạn không thể nhẫn. Tu được càng nhiều mà không thể giữ được, cuối cùng cũng đều là vô ích. Nhẫn nhục là có thể gìn giữ. Bổn kinh phần sau Phật nói tất cả pháp được thành tựu ở nhẫn. Thành tựu của tất cả pháp, cái nhân tố đứng đầu chính là nhẫn. Bạn nhẫn được là bạn có thể thành tựu. Bất luận là Phật pháp hay thế pháp, nhất định có thể thành tựu. Bạn không học bát nhã thì bạn không biết tu nhẫn nhục. Phải lìa pháp tướng của nhẫn nhục. Không lìa pháp tướng của nhẫn nhục, vừa rồi mới nói người đó là miễn cưỡng nhẫn nại. Nhẫn nại ở bề ngoài, ở trong tâm bất bình. Nhẫn nại ở bề ngoài, đúng như cái gọi là nhẫn nại là có hạn độ. Nếu như bên trong có bát nhã ba la mật, đem tướng nhẫn nhục lìa khỏi, hóa giải rồi, thì cái nhẫn nhục đó của họ là vô hạn độ, là không phải có hạn độ, là biến thành vô hạn độ. Ở trong nhẫn nhục sanh trí huệ, sanh pháp hỷ, sanh phước đức. Sau khi có bát nhã vào rồi sẽ được hiệu quả thù thắng như vậy, thật sự bất khả tư nghị. Nếu như nói công lìa pháp tướng, chấp tướng, chấp tướng tu nhẫn nhục, vừa mới nói nhẫn ở bên ngoài, trong tâm vẫn là sân hận. Từ sân hận sẽ sinh ra trả thù. Có trả thù liền tạo vô lượng tội nghiệp. Công hạnh của nhẫn nhục phá hết rồi, không có bát nhã ba la mật thì nhẫn nhục không thể thành tựu. Có thể thấy bát nhã ba la mật cùng tất cả các pháp khác, dư độ chính là phần trước nói tất cả pháp cùng tồn tại, cùng vận hành. Không phải lìa khỏi tất cả pháp mà có một cái bát nhã ba la mật khác, là không có cái chuyện này. Cho nên cờ Phật giáo của chúng ta ở phía sau này hiện tại không có cờ Phật giáo. Trước đây chúng ta phía sau này là có treo một lá cờ Phật giáo. Cờ Phật giáo thiết kế như thế nào vậy? Chính là lục độ. Phía trước mỗi một sọc, sọc dài đại biểu cho sự ngũ độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm điều này. Một sọc phía sau chứa năm loại màu sắc đó, xen ở bên trong một sọc, tổng cộng là sáu sọc. Cái sọc chứa tạp sắc đó, đó chính là bát nhã ba la mật. Bát nhã không thể tách rời năm độ phía trước. Cho nên cờ Phật giáo là được thiết kế như vậy. Các bạn nhìn thấy lá cờ này liền nghĩ đến đây là sáu ba la mật của Bồ Tát. Như thế chứng tỏ quan hệ giữa lý cùng sự là vô cùng mật thiết. Lý không thể tách rời sự, sự không thể tách rời lý. Bát nhã không giả, bát nhã nói không, lý không, tương ưng với thể tánh. Dư độ hữu giả, tương ưng với hiện tướng. Nó có thể nó liền hiện tướng. Thể có thể hiện tướng. Cho nên năm độ trước tương ưng với tướng, Bát Nhã tương ưng với thể. Đây là nói từ trên thể tướng dụng. Không hữu bổn lai đồng thời, bất cả ly giả. Tánh tướng là một, không phải hai. Thể tướng vốn dĩ không lìa nhau. Từ đó cho thấy Phật dạy cho chúng ta cái phương pháp này là hoàn toàn tương ưng với tự tánh. Ở trong tâm không một mảy may chấp trước là tương ưng với thể. Ở trong đời sống tất cả mọi việc chúng ta đều làm rất viên mãn, là tương ưng với tướng dụng. Đây gọi là thuận tánh. Thuận tánh chính là tùy thuận pháp tánh. Tùy thuận tự tánh là đời sống của các bậc Đại Bồ Tát và chư Phật. Chúng ta ngày nay học như thế này là học sống đời sống của Phật Bồ Tát. Phàm phu đã mê mất tự tánh. Mê mất tự tánh rồi thì hành vi đời sống của họ trái ngược lại với tự tánh. Họ không thuận tánh. Không thuận tánh chính là chấp tướng tu phước, chấp tướng tạo nghiệp. Tự tánh luôn luôn hiện tướng. Hiện cái tướng gì vậy? Hiện cái tướng lục đạo luân hồi. Cái tướng này hiện ra như thế nào vậy? Là nghiệp lực chúng sanh đem nó chuyển biến ra. Nếu như tất cả tùy thuận pháp tánh thì tướng mà nó hiện, trên kinh Phật nói nhất chân pháp giới, thế giới Tây Phương Cực Lạc, các bạn ở trong kinh đọc thấy y chánh trang nghiêm, đó chính là cảnh giới do lìa tướng hiện ra, do tự tánh hiện ra. Các bạn đọc kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm vừa mới mở đầu có 11 quyển rưỡi kinh văn rất dài, chính là từ quyển thứ nhất mới đến nửa phần trước của quyển thứ 12. Tổng cộng có 11 quyển rưỡi kinh văn nói rõ y chánh trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật. Đó chính là giới thiệu thế giới Hoa Tạng. Cho nên cổ nhân nói không đọc Hoa Nghiêm thì không biết sự giàu có của nhà Phật, sự giàu có của nhân gian và thiên đường. Nếu so sánh với sự giàu có ở trong kinh Hoa Nghiêm nói, thế thì kém quá xa rồi, không thể sánh bằng sự giàu có của thành Phật. Nhưng mà các vị phải biết, sự giàu có của thế gian, kể cả thiên đường, người phước báo lớn nhất của thiên đường là Đại Phạm Thiên Dương. Phước báo của Đại Phạm Thiên Dương do đâu mà có vậy? Do tu mà có. Phước báo của tất cả chúng sanh trong tam giới lục đạo đều là do tu mà có. Do tu đoạn ác tu thiện mà có. Thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc, sự giàu có của chư Phật Bồ Tát không phải do tu mà có. Điểm này các vị phải biết từ đâu mà có, là tự tánh biến hiện ra. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay. Nào ngờ tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, là tự tánh biến hiện ra một cách rất tự nhiên. Tất cả chúng sanh chúng ta đều có tự tánh. Tất cả chúng sanh đều có nhất chân pháp giới. Rất đáng tiếc là bằng khởi vọng tưởng, khởi chấp trước. Bởi vì vọng tưởng chấp trước đem nhất chân pháp giới của bạn biến thành 10 pháp giới. Nhất chân pháp giới, tại vì sao biến thành 10 pháp giới vậy? Là bạn tự mình biến ra, không phải người khác biến ra để cho bạn nhận. Cho nên giải quyết cuối cùng của cái vấn đề này là bạn tự mình biến ra thì bạn phải tự mình giải quyết. Người khác không thể giải quyết thay cho bạn được. Cho nên tự mình trói thì phải tự mình mở. Sự việc nó là như vậy. Không có bất kỳ người nào có thể giúp bạn được, có thể giải quyết thay cho bạn. Nhất định phải dựa vào chính mình. Hiện nay cái đạo lý này chúng ta hiểu rõ rồi. Lý là gì vậy? Vốn dĩ là nhất chân pháp giới, đem nó biến thành mười pháp giới, biến thành lục đạo, biến thành ba đường ác. Đây là do tự mình biến ra. Dùng cái gì biến vậy? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tham sân si mạng. Cái thứ này đang biến. Phật đem cái đạo lý này nói rõ ràng cho chúng ta biết. Chỉ cần chúng ta đem những thứ năng biến này thấy đều buông xả, thấy đều bỏ sạch, thì nó lại biến trở lại, lại biến thành nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới liền hiện tiền ngay. Nhất chân pháp giới là vốn có. Mười pháp giới là hư vọng, là giả. Bởi vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nó mới có. Liền có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì một pháp giới liền không còn. Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay: giác rồi không không cả đại thiên. Sao gọi là giác vậy? Tất cả buông xả liền giác ngay. Có một mảy may không buông xả là bất giác, đó chính là mê. Bát nhã là giác. Bát nhã giác như thế nào vậy? Lìa tất cả tướng. Cho nên nói với bạn việc tốt không bằng không việc gì, vô sự thì bạn giác rồi, việc tốt bạn mê rồi. Cái này các vị nhất định phải rõ ràng. Cho nên vào trước đây, Trung Quốc vào thời xưa, chấp sự Tùng Lâm ở trong tự viện, trụ trì chủ viện là người nào vậy? Đều là Phật Bồ Tát tái lai. Họ phải xã giao, họ phải làm việc. Tuy họ làm việc mà trong tâm họ rất sạch sẽ, họ không chấp trước, là người tái lai. Phàm phu chúng ta đến tự viện để làm thanh chúng, Phật Bồ Tát đến chăm sóc chúng ta, đến giúp đỡ chăm sóc chúng ta, đâu có chuyện không thành tựu. Cho nên chấp sự không phải phàm phu. Từ đó cho thấy, người nếu muốn làm việc tốt cũng không phải phàm phu. Người làm việc tốt là người nào vậy? Chư Phật Bồ Tát. Có lẽ các bạn muốn hỏi: pháp sư, thầy nói lời nói này có chứng cứ không? Có. Kinh Hoa Nghiêm 53 tham chính là chứng cứ. 53 tham là 53 vị pháp thân đại sĩ. Đó không phải là người bình thường, thì hiện trong các ngành các nghề ở xã hội này, mỗi ngày cần cù đang làm việc tốt vì tất cả đại chúng. Đó là thật sự làm việc tốt. Bản thân họ như thế nào vậy? Tâm địa rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Đó gọi là sự nghiệp Bồ Tát. Từ đó cho thấy sự nghiệp Bồ Tát không phải chỉ có người xuất gia đảm nhiệm chức vụ chấp sự ở Tùng Lâm tự viện mới có phần. Người tại gia làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào cũng có phần. Chỉ cần bạn giác ngộ, chỉ cần bạn đi làm, tất cả đều không chấp trước, thì đó chính là sự nghiệp Bồ Tát. Nếu như bạn làm những công việc này ở trong tâm không thanh tịnh, bạn có phân biệt, có vọng tưởng, có chấp trước, thế thì sai rồi. Cho dù bạn làm tốt nhất, vừa mới nói là tu một chút phước báo nhân thiên, phước báo hữu lậu trong tam giới, nếu như làm sai rồi, làm sai lệch rồi, thế thì bạn chính là tạo tội nghiệp. Cảm quả nhất định là ở tam đồ. Sự việc này chúng ta quyết định không thể xem thường, nhất định phải vô cùng cẩn thận, vô cùng thận trọng mà sống, mà trải nghiệm. Hy vọng chúng ta ở trong đời này thành tựu đạo nghiệp. Ý nghĩa phía dưới đây dễ hiểu, chúng ta đọc qua là được rồi. Không hữu bổn lai đồng thời, bất khả ly giả. Sở dĩ đương lưỡng biên bất trước, hội quy trung đạo. Trung đạo cái danh từ này, chúng ta thể hội ý nghĩa của nó là được rồi, không được chấp trước. Nếu như bạn chấp trước có cái trung đạo là xong rồi, trung đạo lại biến thành đối lập với có không rồi, bạn vẫn là đọa lạc vào một bên. Cho nên cội nhân có câu nói là nói rất hay: không lập hai bên, không giữ trung đạo, vậy mới sạch sẽ. Có trung đạo là sai rồi. Ở trong Bồ Tát, trong Kinh Phật thường nói Bồ Tát Quyền Giáo. Sao gọi là Bồ Tát Quyền Giáo? Bồ Tát Quyền Giáo chấp trước trung đạo, chưa có đem trung đạo dẹp hết, cho nên họ không thể kiến tánh. Tuy tu lục độ vạn hạnh, hai bên có không không chấp trước, họ đã chấp vào cái trung đạo, cũng xong rồi. Hỏng ở chỗ nào vậy? Chướng ngại họ kiến tánh. Họ không thể kiến tánh. Cho nên trên kinh dạy chúng ta không nên chấp trước tướng danh tự. Trung đạo chính là danh tự. Không nên chấp trước tướng danh tự. Thể hội được nghĩa thú chân thật mà Phật nói, nghĩa lý thú hướng của Ngài, chúng ta thể hội những cái này. Đây là chúng ta nhất định phải đem nó nhận thức rõ ràng, hiểu rõ, thấu triệt, sau đó mới có thể tu hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát lấy Bát Nhã làm chủ, tức là quyết định không thể lìa khỏi Bát Nhã. Lìa khỏi Bát Nhã là không phải Bồ Tát. Cho nên Thế Tôn ở trên bản kinh nói rất rõ ràng, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải Bồ Tát. Có, nó không không. Sao gọi là Bồ Tát vậy? Cần phải tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả đều không hết, đều lìa hết, đều không còn nữa. Đây gọi là Bồ Tát. Chúng ta muốn hỏi tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả có tồn tại hay không? Có. Không phải cái tướng này thật sự không có. Sự tướng có. Vì sao có lại nói không vậy? Là không chấp trước cái sự tướng đó ở trong tâm của bạn, chứ không phải không hết cái thân thể này. Cho một mồi lửa đốt sạch thân thể, đốt đi cũng vô ích. Đốt đi bạn cũng không thể thành Phật, bạn cũng không thể thành Bồ Tát. Cho nên các vị phải biết là không cái chấp trước sự tướng ở trong tâm của bạn, chứ không phải không những sự tướng bên ngoài này. Cái sự tướng bên ngoài này chẳng quan hệ gì, chỉ cần bên trong chấp trước hết sạch rồi thì tướng bên ngoài lý sự vô ngại. Lý sự vô ngại, tánh tướng nhất như. Tánh không thể tách rời tướng, tướng không thể tách rời tánh. Đây là lý sự nhất như, lý sự không hai. Không những lý sự không hai, sự sự không hai, sự sự vô ngại. Ở trong Hoa Nghiêm nói với chúng ta, lớn có thể vào nhỏ, giới tử là hạt cải, bên trong có thể thâu chứa tam thiên đại thiên thế giới. Hạt cải không có phóng to, tam thiên thế giới không có thu nhỏ, nó có thể chứa được. Để chứng tỏ sự sự vô ngại. Tại vì sao có thể vô ngại vậy? Bởi vì mỗi một sự việc đều là pháp tánh. Tánh là dung thông không chướng ngại. Tướng mà tánh hiện ra, sao có thể có chướng ngại được chứ? Cho nên tướng không có chướng ngại. Không có chướng ngại. Tại vì sao chúng ta ngày nay có nhiều chướng ngại như vậy? Đâu đâu cũng là chướng ngại, thành chướng khắp nơi. xảy ra cái chướng ngại này đều ở vọng tưởng phân biệt chấp trước, đều từ trong đây sanh ra. Liệt khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước thì cảnh giới của bạn chính là cảnh giới vô chướng ngại, chính là cảnh giới mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói là cảnh giới giải thoát bất tư nghì. Giải thoát bất tư nghì chính là hoàn toàn không có chướng ngại. Cho nên Bát Nhã là trí huệ. Trí huệ là ở trong tâm không chấp tướng, bởi vì trên thể không có tướng. Trên thể tuy không có tướng nhưng thể có thể hiện tướng. Nó có thể hiện tướng. Thể là lý, tướng là sự. Ở trong tâm chúng ta không có nhớ nghĩ, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, là tương ưng với thể, chính là kiến tánh, tương ưng với tánh. Trên sự cũng không cần đi lìa khỏi nó, cũng không cần đi phá hoại nó. Cho nên tuy không phá hoại có, có là do tự tánh biến hiện ra. Tướng chính là tánh, tánh chính là tướng, không cần phá hoại. Bạn xem chư Phật Bồ Tát, giống như trong Phẩm Phổ Môn nói, ngàn nơi cầu nguyện ứng ngàn nơi. Ngàn không phải là con số. Nếu bạn đem nó biến thành con số là xem Bồ Tát Quan Âm quá nhỏ bé rồi. Ngoài 1000 nơi đó thì Bồ Tát Quan Âm không có cảm ứng. Thế thì chúng ta niệm Bồ Tát Quan Âm cầu cảm ứng là rất khó. Không chỉ 1000 người cầu Ngài, thế chúng ta ở ngoài 1000 người chẳng phải không có cảm ứng rồi sao? Ngàn là đại biểu cho viên mãn, ngàn là mở rộng của 10. 10 cái 10 là 100, 10 cái 100 chính là 1000. 10 là đại biểu cho viên mãn. Đem cái viên mãn này mở rộng, cho nên đại biểu cho đại viên mãn. Đại viên mãn tận hư không khắp pháp giới. Ở nơi nào có chúng sanh niệm Bồ Tát Quan Âm thì Bồ Tát Quan Âm liền cảm ứng, khởi cảm ứng. Là cái ý như vậy. Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hóa trong 10 pháp giới, ứng hóa trong 6 cõi, không có phá hoại tướng 6 cõi. Không những không phá hoại tướng 6 cõi, bản thân Ngài còn có thể hiện tướng. Cần dùng thân Phật mà độ được thì thức hiện thân Phật, Ngài liền hiện thân Phật. Vì chúng sanh thuyết pháp, cần dùng thân thanh văn để độ thì Ngài liền hiện thân thanh văn vì chúng sanh thuyết pháp. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, cho nên không có hoại tướng, không có hoại. Nhưng bất ưng trước hữu giả, không của Bát Nhã là ở câu này. Không nên chấp trước. Quyết định không chấp trước là đúng rồi. Tuy hội quy trung đạo, trung diệt bất trước. Trung đạo không chấp, trung đạo cũng không được chấp trước. Ở trong tâm có cái trung đạo là chấp trước trung đạo thì sai rồi. Ở trong tâm nghĩ tôi hiện tại hai bên đều không chấp trước, bạn nói bạn có chấp trước hay không? Chấp rồi. Đã chấp hai bên đều không chấp trước, đó chính là ý nghĩa của trung đạo. Bạn đã chấp từ lâu rồi. Từ đó cho thấy vừa khởi tâm vừa động niệm là chấp rồi. Tôi không khởi tâm không động niệm là bạn đã chấp vào không khởi tâm không động niệm rồi. Lục Tổ nói xưa nay không một vật. Bạn thử nghĩ xem Ngài có một vật hay không? Ngài có một cái xưa nay không một vật, vẫn là chấp. Lục Tổ tuy nói câu này, Ngài quả thật sự là không có chấp trước. Cho nên chúng ta không có cách gì, chúng ta chưa đạt đến cảnh giới của Ngài. Ngài nói xưa nay không một vật, Ngài thật sự không một vật. Chúng ta nói xưa nay không một vật là đã chấp một cái vật này rồi. Đây chính là chỗ chúng ta không bằng Ngài. Đây chính là chỗ chúng ta không đạt đến cảnh giới của Ngài. Ngài là thật sự tất cả đều không. Chúng ta tất cả đều không, vẫn còn chấp vào một cái tất cả đều không. phiền phức chính ngay chỗ này. Phật Pháp Đại Thừa bất kể học như thế nào, tức là vẫn chấp tướng. Học có thì chấp tướng có, học không thì chấp tướng không, không chấp không được. Cái này chính là đời đời kiếp kiếp tạo nên cái tình trạng này. Ngay cả một cái sơ quả Tu Đà Hoà cũng không có chứng được. Chúng ta học Kinh Kim Cang mới bỗng nhiên vỡ lẽ ra. Trước đây cứ luôn cho rằng người Tiểu Thừa chấp tướng, Bồ Tát Đại Thừa không chấp tướng. Học Kinh Kim Cang rồi mới biết, ngay cả Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa, họ đã không chấp tướng Tu Đà Hoàng, cho nên họ mới có thể chứng được quả Tu Đà Hoàng. Phật ở trên kinh này quả thật đã thọ ký cho mọi người chúng ta. Chúng ta có thiện căn, đây là Phật ở trên kinh thừa nhận. Hơn nữa thiện căn vô cùng sâu dày, làm sao thấy được vậy? Chúng ta nghe kinh này mà không kinh, không sợ, không hãi. Chúng ta vô lượng kiếp đến nay đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai rồi, tích lũy thiện căn phước đức không thể nghĩ bàn. Tại vì sao không thể chứng quả? Sơ quả Tiểu Thừa cũng chưa chứng được. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Chính là vừa rồi mới nói, tâm không sạch sẽ, là luôn có chấp trước, chưa có thật sự buông xả. Ở trong cái tình trạng như vậy, ngoài niệm Phật giảng sanh ra thì không có con đường thứ hai nào khác. Vẫn còn chấp trước vi tế này không buông xả, đây liền gọi là đới nghiệp giảng sanh. Từ đó cho thấy trong đời quá khứ tuy chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, tại vì sao không thể đi được vậy? Có thể đới nghiệp giảng sanh, tại vì sao không thể đi được? Cái thế giới này còn niệm tham không buông xả được. Đất đai của bạn không buông xả, vàng bạc của cải của bạn không buông được, người thân quyến thuộc của bạn không buông xả được. Thế thì xong rồi, A Di Đà Phật cũng vô phương, cũng không thể ép buộc bạn đi được. Đây chính là chứng tỏ những tham sân si mạn thô nặng này buông xả được thì quyết định giảng sanh. Những pháp môn khác thì không có hy vọng. Vừa rồi cư sĩ Văn Dị Nông đã nói, bản thân cư sĩ Văn Dị Nông cũng không làm được. Ông học Kinh Kim Cang đã học 40 năm, viết ra Kinh Kim Cang giảng nghĩa, có thể nói là người có năng lực chú giải Kinh Kim Cang trong nhiều đời, không có người nào có thể vượt qua ông. Bản thân ông vẫn là thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hiểu thông toàn bộ Bát Nhã rồi vẫn là làm không được. Vậy mới biết thật sự là khó. Ngoài pháp môn tịnh độ ra thật sự khó. Thiền cũng vậy, giáo cũng vậy, mật cũng vậy, không có cái nào không khó. Nếu như bạn tu phước báo hữu lậu tam giới thì được. Tất cả kinh điển Đại Tiểu Thừa đều có thể giúp bạn được phước. Bạn nuốt dứt sanh tử ra khỏi tam giới thì không có phần, thật sự là vô phương. Thử Phật Bồ Tát sở dĩ vĩ đại không tam muội vì cứu cánh, dĩ vô trí vô đắc vì đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lời nói này thật sự là nói đến chỗ rốt ráo. Ở trong Phật Pháp, đây là Pháp Thượng Thượng Thừa, gọi là Đại Thừa của Đại Thừa, Liễu Nghĩa của Liễu Nghĩa, thực sự là Pháp Cứu Cánh. Dĩ Đại Không Tam Muội, sao gọi là Đại Không Tam Muội vậy? Không người, không pháp, không cũng không, đây gọi là Đại Không Tam Muội. Tam Muội là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là chánh thọ. Chánh thọ là sự hưởng thụ bình thường. Chánh thọ cũng chính là trong Kinh Đại Thừa thường gọi là chánh tri chánh kiến, không rốt ráo. Các vị phải nhớ kỹ, không rốt ráo là không rốt ráo ở trong tâm của bạn, chứ không phải trên sự. Trên sự không hết, thế là quá đổi sai lầm. Ở trên sự, bạn thử xem Phật dạy chúng ta tu tam phước, tu lục hòa, đều là trên sự. Tam phước câu đầu tiên, đó là nền tảng của nền tảng. Đây là tu ở trên sự. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, không có không. Không ở chỗ nào? Ở trong tâm không được chấp trước. Có cần hiếu dưỡng phụ mẫu không? Cần. Tận tâm tận lực hiếu dưỡng phụ mẫu, tâm địa thanh tịnh, không được chấp cái tướng này. Chấp cái tướng này là sai rồi. Trong tâm không chấp tướng. Vậy có một số người hỏi, thế cách hiếu thuận như thế nào? Đó chẳng phải là giả sao? Đâu phải là thật. Ở trong tâm không có phụ mẫu, ở bên ngoài có phụ mẫu, đó chẳng phải là giả sao? Bạn đây là đang khởi vọng tưởng. Ở trong tâm bạn có phụ mẫu, trên hình tướng cũng có phụ mẫu, đó mới là giả thật sự. Vì sao vậy? Vọng tâm. Ở trong tâm rất sạch sẽ là chân tâm. Chân tâm lìa niệm. Ở trong chân tâm không có vọng niệm. Thì cái hiếu dưỡng phụ mẫu đó của bạn là chân tâm đang hiếu dưỡng. Cái phụng sự sư trưởng đó của bạn là chân tâm phụng sự. Chân tâm là vĩnh hằng, bất biến. Vọng tâm hiếu dưỡng phụ mẫu, thời gian lâu rồi cũng ghét bỏ, cũng chán ghét. Ở trong chân tâm không có, chân tâm không có vọng niệm. Tâm Phật Bồ Tát dùng là chân tâm. Từ chỗ này bạn liền biết được sự cùng lý là một không phải hai. Có sự ắt có lý, có lý ắt có sự. Cái này mới gọi là Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh. Đại tam không tam muội, đây là cứu cánh, cứu cánh viên mãn. Cái mà người học Phật cầu chính là trí huệ cứu cánh viên mãn. Trí huệ cứu cánh viên mãn, thuật ngữ ở trong cửa Phật gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu nói này nói thật ra là có thể dịch thành tiếng Trung Quốc. Họ không có dịch là vì tôn trọng. Trước đây dịch, nó có một cái quy tắc gọi là ngũ bất phiên. Năm loại không dịch, cái này một loại ở trong năm loại, gọi là tôn trọng không dịch. Chúng ta đối với nó rất tôn trọng không dịch, giữ nguyên âm của nó. Giải thích thêm, ý nghĩa của nó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, sợ mọi người nghe xong không hiểu rõ ý nghĩa, cho nên tôi liền dùng một câu đơn giản để nói, mọi người nghe xong liền hiểu, là trí huệ cứu cánh viên mãn. Cái này mọi người dễ hiểu. Vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là trí huệ cứu cánh viên mãn. Trí huệ cứu cánh viên mãn là gì vậy? Vô trí vô đắc. Tâm kinh đến cuối cùng tổng kết luận vô trí diệt vô đắc. Đó chính là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu như bạn có trí, có đắc, là còn cách giới A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề xa ơi là xa rồi. Chúng ta ngày nay học kinh, đồng học các bạn học giảng kinh, tại vì sao khó khăn như vậy? Bạn biết bạn khó khăn ở chỗ nào không? Bởi vì bạn có trí vừa có đắc là phiền phức rồi. Nếu như bạn thật sự là vô trí diệt vô đắc, Phật Pháp Kinh Phật bày ngay trước mắt bạn, thích giảng như thế nào thì giảng như thế đó, giảng dài giảng ngắn, giảng sâu giảng cạn, liền được tự tại ngay. Nếu như bạn có trí, có đắc, thế thì phiền phức to rồi. Mấu chốt là ở chỗ này. Nói lời thành thật, chúng ta học Phật, làm đệ tử Phật, là đệ tử không nghe lời nhất. Chúng ta tự cho rằng là đệ tử của Phật, Phật rốt cuộc có thừa nhận hay không, chúng ta vẫn không biết được. Lời dạy của Phật ở trong kinh này, nếu chúng ta thật sự nghe lời, thật sự làm theo, làm như thế nào vậy? Buông xả. Vừa buông xả, vậy thì liền nhìn thấu. Một khi nhìn thấu thì càng dễ dàng buông xả. Nhìn thấu buông xả hỗ trợ thành tựu cho nhau, được đại tự tại, được vô lượng trí huệ, vô lượng phước đức. Vô lượng trí huệ phước đức là từ trong nhìn thấu buông xả mà ra. Hà tất phải chia ly đi cầu phước, đi tu phước? Cái do tu mà có là phước báo hữu lậu trong tam giới, không có ý nghĩa gì. Cái lý này rất sâu, rất là sâu xa. Nếu như các vị nghe sai rồi, thế là tôi đã hại mọi người rồi, từ nay vì sao sẽ không tu phước nữa? Bạn xem, phước báo thật sự ở trong tự tánh của bạn không thể hiện tiền, bởi vì bạn không có trí huệ bát nhã, lại không chịu tu phước, thì đời sống của bạn sẽ sống rất khổ. Đến khi đó bạn không thể trách tôi. Tôi không có nói sai, là bạn nghe sai, là do bạn nghe sai, chứ tôi không nói sai. Phải từ trong cái này mà thể hội thật kỹ. Tất năng như thử, nhiên hậu khả dĩ tùy hình lục đạo, hiện bách thiên ức hóa thân. Tất năng như thử chính là giống như điều mà trên kinh đó dạy. Tất năng hai cái chữ này là hoàn toàn khẳng định. Bên trong một mảy may nghi hoặc cũng không có. Nhất thiết phải làm theo như vậy, không chấp hai bên. Trung đạo cũng không có.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.